vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, cái trường hợp của em là bị scam qua mạng ấy chị. Thì em cũng là vô tình là lướt Facebook thì đọc được một cái bài báo đó.
Yeah.
Xong rồi em click vào cái link đấy. Tóm tắt là nó lừa gạt mình, xong rồi nó hướng dẫn cho mình là click vào cái link đấy, rồi đăng nhập tài khoản, rồi đưa thông tin cho họ đó. Xong rồi họ rút tiền của mình ấy chị.
Anh bị rút hết bao nhiêu vậy anh?
Rút cùng cả hai tài khoản là cũng hết gần khoảng 8.000 ấy chị.
Khi mà anh click vào cái đường link đó, anh có nghĩ là mình có thể bị lừa đảo hay không thưa anh?
Dạ, tức là bởi vì em sống ở Úc á chị. Khi mà em click vào cái đường link đấy thì có cái người gọi lại cho em á. Thì họ gọi cho em theo cái số điện thoại ở Úc á. Cho nên em tin tưởng rằng là các cái công ty này ở Úc, bởi vì khi em làm cũng làm qua mạng á chị. Nên em rất tin tưởng.
Anh ở Úc này bao lâu vậy anh?
Em ở Úc được khoảng 8 năm chị.
Thế thì cái lý do gì mà anh biết là anh đã bị lừa đảo? Yếu tố gì trong đó giúp cho anh nhìn ra được vấn đề đó?
Tức là khi mà em phát hiện ra là họ lừa đảo, bởi vì là họ đã rút tiền của em rất là nhiều rồi, mà họ bảo là mày phải cung cấp số tài khoản của ngân hàng nữa để cho nó rút thêm tiền của em. Thế thì em biết nó là lừa đảo rồi, em yêu cầu là dừng ngay cái việc mà họ hủy cái tài khoản của em đó và gửi lại tiền cho em.
Nhưng mà họ có làm chuyện đó hay không ạ?
Dạ không, đã là lừa đảo rồi, họ đâu làm cái chuyện đấy cho mình đâu. Họ suốt ngày là họ cứ đòi yêu cầu cái giấy, bắt em ký cái giấy mà để họ được phép rút tiền em á, để cho họ hợp thức hóa, để sau này mà kiện tụng các thứ để tranh chấp này nó, là để cho thuận tiện cho cái bọn lừa đảo. Nhưng mà em nhất quyết em không ký.
Cái lý do gì mà anh chọn công ty này để anh làm cái giao dịch đó? Tại vì nhiều trường hợp lừa đảo trên mạng là do người ta có những hứa hẹn rất là too good to be true đó, tức là quá tốt. Ví dụ như là mình tự nhiên mình có trúng xổ số, rồi bây giờ mình chỉ cần đưa người ta một ít tiền lệ phí, rồi người ta sẽ gửi cái số tiền mà mình trúng thưởng đó về, chẳng hạn như vậy. Đó, thì riêng đối với cái việc sử dụng mạng của anh trong cái vấn đề này đó, thì cái chuyện đó nó là mua bán bình thường hay là nó cũng giống như những cái trường hợp mà gọi là too good to be true đó thôi?
Dạ chị, thì em đọc cái bài báo đấy thì họ có nói với em rằng là đầu tư tiền thì tiền nó sẽ đẻ ra tiền cho em rất là nhiều. Thì em cũng là tin tưởng và họ lấy một số ví dụ của người Việt mình đều đầu tư vào là đều nhận lại cái lợi nhuận rất là khủng. Thì chính vì cái điều đấy thì em cứ tin rằng thì em thử. Lúc đầu thì em chỉ thử là 305 đô thôi, nhưng mà khi mà em lỡ cung cấp các cái thông tin cá nhân rồi á, thì họ có gọi lại, họ yêu cầu em cung cấp các cái thẻ credit card các thứ đó. Thì họ bảo là họ sẽ cố gắng tạo cho em cái tài khoản ảo ở trên mạng á chị. Rồi xong rồi họ lấy tiền em, họ bỏ vào đấy, thì em muốn rút ra lúc nào thì cũng được. Họ nói rất là ngon ngọt á chị. Nhưng mà thực sự thì bởi vì khi đấy thì em vào mạng, em sợ đấy là cả cái công ty đấy là bị scam và bị rất là nhiều người bóc phốt rồi. Mà thật sự thì em không biết.
Khi mà biết mình lừa đảo rồi, anh có biết là cái chuyện đầu tiên mình phải làm là mình làm gì hay không?
Em có biết là cái chuyện đầu tiên là em sẽ report lên cho ngân hàng để cho ngân hàng biết và chặn lại cái số tiền đấy cho em. Và sau đấy thì em có đi ra cảnh sát. Và đi ra cảnh sát lấy report xong rồi em lại đi ra ngân hàng ngoài chi nhánh á, của người Việt ở ngoài Spring Valley, nhờ họ viết một cái deal. Nhưng mà ngân hàng họ thực sự là họ không giúp gì em hết. Họ viết deal xong rồi họ bỏ đấy. Em chờ rất là lâu. Rồi em gọi ra thì họ bảo là cái trường hợp đấy là lỗi của em, cho nên là ngân hàng không giúp gì được. Xong rồi ngân hàng còn khuyên là đừng có kiện, đừng có viết deal. Viết deal là không lấy lại tiền, nó chỉ tốn tiền phí của em thôi. Nhưng mà em bảo là tốn tiền phí cũng được, thì tiền của em mất rất là nhiều. Nhưng ngân hàng ANZ thì trả lại tiền cho em, còn ngân hàng Bank of Melbourne thì là cứ đổ lỗi cho em và mọi cách để từ chối giúp em lấy lại tiền đó.
Tức là có hai ngân hàng liên quan đến vụ này, một ngân hàng thì đã trả lại tiền cho anh, còn cái ngân hàng kia thì không trả lại.
Em không biết đường cái cách nào để mà làm, thì buộc em phải tìm đến cái tổ chức xem vắt họ giúp đỡ em hay gì.
Thế anh được giúp đỡ như thế nào ạ?
Tức là em được xem vắt giúp đỡ rất là nhiệt tình. Họ hướng dẫn cho em cái cách thức, rồi họ làm hồ sơ cho em và họ cũng đi ra trực tiếp qua ngoài nhà banh để giúp em nộp lại hồ sơ. Và khi đấy thì ở bên nhà banh thì cái thái độ làm việc của họ là khi đấy là khác hẳn. Còn lại trước đây thì họ không muốn giúp đỡ mình xem vắt á. họ còn có luật sư cùng giúp đỡ mình rất là nhiệt tình ấy chị.
Vâng, thế thì rốt cuộc anh có nhận lại được cái số tiền đã bị mất không ạ?
Dạ, thì hiện tại thì em cũng chưa lấy lại được, đang nhờ luật sư yêu cầu nhà bán điều tra và để lấy lại tiền cho em ấy chị. Mà sự việc nó xảy ra cũng gần cả 6 tháng nay rồi ấy chị. Xem phép thì giúp em hoàn toàn miễn phí hết đó.
Xin cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh mọi chuyện tốt lành và sớm nhận lại được số tiền của mình đã mất.
Dạ, và cho em cùng gửi lời cảm ơn đài SBS cũng như là gửi lời cảm ơn tới Xem Vác và luật sư ở Xem Vác đó. Họ đã rất là nhiệt tình giúp đỡ em trong cái thời gian vừa qua.
Quý vị đang nghe một vị thính giả, nạn nhân của một vụ lừa đảo trên mạng, đề cập đến việc luật sư của tổ chức Xem Vác giúp đỡ cho ông như thế nào. Và trong phần cuối của chương trình phát thanh tối nay, một luật sư của Xem Vác là luật sư Steve Michelson sẽ chia sẻ kinh nghiệm của ông trong việc giúp đỡ các nạn nhân lừa đảo nói chung mà trong đó có vị thính giả vừa kể. Trước tiên, luật sư Michelson cho biết những dịch vụ ông đang đảm trách thiện nguyện tại Xem Vác là gì. Và xin nhắc lại, Xem Vác là tên viết tắt của Hội đồng các tổ chức người Việt tại vùng Đông Nam Melbourne.
I really love working at Xem Vác and I've been working there for around 5 years.
Tôi rất thích làm việc với Xem Vác và tôi đã làm việc ở đây khoảng 5 năm với tư cách là một thiện nguyện viên, làm việc 2 thứ 7 một lần, giúp đỡ cho cộng đồng người Úc gốc Việt trong nhiều lĩnh vực, từ chuyện đậu xe hay là lái xe bị phạt, cho đến việc bạo hành trong gia đình và các vấn đề về rượu, ma túy và những vụ lừa đảo, vân vân.
So talking about scams, what kind of scams your clients have involved in the most, especially in COVID time?
Yeah, it's a great question and one big issue that we find.
Một vấn đề lớn mà chúng tôi nhận thấy tại Xem Vác là một số thành viên của cộng đồng ký tên vào những hợp đồng các loại như là hợp đồng kinh doanh, hợp đồng về đầu tư, xe cổ, thậm chí về nhà cửa, tức là những hợp đồng với những số tiền rất lớn và thường thì các điều kiện được đưa vào hợp đồng này. Những cá nhân nhờ chúng tôi giúp đỡ những điều mà họ chưa hiểu rõ hoặc là những thông tin được viết theo kiểu rất bất lợi cho họ, mà lẽ ra là họ không nên ký. Vì thế, việc các thành viên trong cộng đồng nên tìm kiếm sự giúp đỡ, những người giúp đỡ, có thể để hiểu rõ những hợp đồng này trước khi ký là vô cùng quan trọng. Vì những trường hợp này thường dẫn đến việc bị thiệt hại tài chính nghiêm trọng, hoặc là đôi khi còn khiến họ vướng vào những vụ kiện tụng rất là tốn kém tiền bạc và cả thời gian nữa. Cho nên điều quan trọng là nói về lừa đảo không chỉ có những vụ lường gạt qua email hay là trên các trang mạng xã hội mà chúng ta thường nghe nói đến, mà còn là những hợp đồng không công bằng, được ký kết mà không xem xét cẩn thận. Một trong những trường hợp lừa đảo phổ biến khác mà chúng tôi cũng thường thấy là nhiều người bị vướng vào các vụ đầu tư giả mạo, yêu cầu ký vào các vụ đầu tư gọi là làm giàu nhanh chóng. Chúng tôi cũng thường gặp những trường hợp kẻ gian lợi dụng lòng tư tâm hay lòng trắc ẩn của nạn nhân để mà khuyến dụ họ chuyển tiền cho một cá nhân vì mục đích từ thiện hay nhân đạo nào đó. Thường là chuyển về Việt Nam, nhưng cuối cùng đều là lừa đảo cả.
Thế thì thường thì những trường hợp bị lừa đảo như vậy mất khoảng bao nhiêu tiền trung bình thôi?
I had a young Australian Vietnamese man recently. He presented to Xem Vác.
Gần đây tôi đã gặp trường hợp một thanh niên Úc gốc Việt. Anh đến Xem Vác cách đây mấy tuần. Anh làm việc cho một doanh vụ về ngành chế tạo tại địa phương. Anh có vợ và 3 con, trong đó có 2 cháu sinh đôi. Cho nên dĩ nhiên là về mặt tài chính thì gia đình này là rất cần rồi. Không may là anh đã ký tên tham gia một chương trình đầu tư lừa đảo trên Facebook. Và chương trình này đã cướp đi của anh đến 12.000 Úc Kim, tức là tương đương với 1/4 khoản tiền lương hàng năm. Là khoản tiền lẽ ra là để lo cho con cái của mình. Cho nên là số tiền mà các nạn nhân bị mất vào những vụ lừa đảo này đôi khi vài trăm đô, vì có thể là họ có từng ấy tiền trong sổ băng thôi, hoặc là vài ngàn và thậm chí là vài chục ngàn, tùy thuộc vào việc họ phát giác mình bị lừa đảo khi nào và có ngăn chặn kịp thời được hay không.
Thế đâu là những nguyên nhân phổ biến nhất khiến cho các nạn nhân rơi vào bẫy rập của bọn lừa đảo thưa ông?
Look, I think it's a great question. I think there's a mixture of reasons. I think lately we've seen people feel increasing financial pressure due to the impacts of the COVID-19.
Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân lẫn lộn. Tôi nghĩ gần đây nhiều người cảm thấy họ bị áp lực về tài chính vì cuộc khủng hoảng COVID-19. Vì thế khi họ thấy có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng mà không phải làm việc cật lực, ngoài việc cung cấp chi tiết thẻ tín dụng và ký giấy tờ, điều đó rất hấp dẫn với một số người, cho nên họ bị rơi vào bẫy của kẻ gian. Trong những trường hợp khác liên quan đến các email, đặc biệt là như tôi nói lúc nãy đó, là trường hợp các thành viên trong cộng đồng người Việt chuyển tiền cho những cá nhân tại Việt Nam vì mục đích nhân đạo hay từ thiện nào đó, mà rốt cuộc thì đó chỉ là những trò lừa đảo. Thì tôi nghĩ là đôi khi lý do là vì họ vẫn còn mối quan hệ chặt chẽ và rất là quan tâm đến quê nhà, cho nên họ sẵn sàng chuyển tiền vì cho rằng đó là việc làm đúng đắn, thế thôi.
Và những nạn nhân này được ông và Semvec giúp đỡ như thế nào ạ?
Yes, I think the first thing is that I would strongly encourage anyone who's been
Tôi nghĩ việc đầu tiên là tôi khuyên bất cứ ai bị thiệt hại vì các trò lừa đảo hoặc bị lương gạt thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Các dịch vụ giúp đỡ lúc nào cũng có sẵn ngoài kia. Hội đồng các tổ chức Việt Nam vùng Đông Nam Melbourne, gọi tắt là Semvec, là một trong những dịch vụ giúp đỡ. Trụ sở của chúng tôi là ở Springvale, tiểu bang Victoria, nên chúng tôi giúp đỡ những người dân địa phương và những vùng lân cận. Bên cạnh đó, quý vị còn có các trung tâm trợ giúp luật pháp tại địa phương, đặc biệt là những nhà kinh doanh. Quý vị không nên chán nản khi yêu cầu một vài nơi giúp đỡ mà không được hồi đáp. Xin nhớ là các dịch vụ giúp đỡ luôn sẵn có, nhất là khi quý vị bị mất những khoản tiền đáng kể. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói với những người đã lỡ vướng vào các vụ lừa đảo, chẳng hạn như trong trường hợp của vị tham gia chương trình đầu tư lừa đảo trên mạng mà quý vị vừa mới nghe đó. Chúng tôi đang theo dõi vụ này qua hai ngân hàng và công ty cấp thẻ tín dụng cho anh ấy. Thời gian giải quyết những vụ này rất là lâu, có thể kéo dài nhiều tháng chứ không phải là nhiều tuần đâu. Mà điều mà chúng tôi thường nhắc nhở các nạn nhân này đó là họ phải chăm sóc sức khỏe tinh thần và sự an sinh của chính họ. Với tình trạng này, có thể nó sẽ gây áp lực rất nặng nề lên họ. Đời sống gia đình của họ cũng chịu chung vấn đề. Quan hệ lứa đôi và không ít trường hợp các nạn nhân đã trở nên nghiện rượu chè, thậm chí ma túy để mà quên đi chuyện đó. Vì vậy, việc sử dụng các dịch vụ như là Beyond Blue, Lifeline, v.v. là điều vô cùng quan trọng đối với những người bị lừa đảo.
What about people whose English is not good enough?
So I have got no doubt that the scammers do take advantage of members of our.
Tôi không hoài nghi về chuyện những kẻ lừa đảo chuyên lợi dụng những cộng đồng sắc tộc như cộng đồng người Việt, vì rất nhiều người trong cộng đồng nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Câu hỏi của cô cũng có thể được diễn dịch là những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai được giúp đỡ như thế nào? Thì tại Semvec, chúng tôi dùng các thông ngôn viên thiện nguyện khi có thân chủ đến. Chúng tôi sẽ cùng ngồi xuống, tìm hiểu thấu đáo những gì xảy ra cho họ và bảo đảm rằng thân chủ của chúng tôi được thông báo đầy đủ từng bước một thông qua thông ngôn viên trong quá trình giúp họ giải quyết vấn đề. Xin những vị không dạy tiếng Anh đừng bao giờ để vấn đề ngôn ngữ ngăn cản quý vị sử dụng các dịch vụ, bởi vì lúc nào Semvec cũng như các dịch vụ của chính phủ đều có thể tìm được người thông ngôn hoặc là phiên dịch cho quý vị để quý vị được giúp đỡ tương tự như những người Úc khác.
Can I just say one more thing?
Sure.
If there are any English-speaking Australians,
tôi có thể nói thêm điều này nữa được không? Nếu có người Úc nào dành tiếng Anh đang nghe chương trình này, tôi xin khuyến khích quý vị dành thời gian tham gia công việc thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng người Úc gốc Việt vốn rất đáng quý mến của chúng ta. Tôi cảm thấy những việc thiện nguyện này thật đáng làm và giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm phong phú. Thật là một vinh dự cho tôi khi được làm việc với cộng đồng.
Thank you very much for your time and especially your help to the community.
Thanks for your time. Bye-bye.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.